Ông ngoại.
Sáng nay, con em họ Dung khoe, em vừa đi phỏng vấn, má em nói một tháng nữa sẽ bay. Chiều, cậu mở ghé nhà mếu máo. Ông ngoại cương quyết không đi. Ông bảo, ba sống ở đây một mình mà vui, sang bên đó xứ lạ người xa. Các con lớn rồi, chọn đường thì cứ đi. Mở khóc lu loa. Thà ba mắng chửi chứ nói vậy, tụi em đau lòng. Mẹ Dung an ủi, thôi có dịp thì cứ đi, ở bên này chị thu xếp cho mấy cháu sang sống với ba. Dung như ở trên trời rơi xuống, mẹ bảo nó, con là con gái lớn, biết nấu cơm, chăm sóc ngoại. Dung gân cổ cãi, thì con Huệ cũng biết nấu cơm vậy. Mẹ nghiêm mặt, thế hồi mày lên 4, mẹ đi vắng gần tròn 5, ai nuôi mày, ai kéo võng cho mày suốt đêm, ai dạy cho mày bần tất cộng lạc, phú tất cộng ưu là sao? Mày có thương ông không hả? Dung cúi đầu, ừ, thương thì có thương, mà có phải xa cách gì cho cam. Ngày nào Dung cũng sang nhà chở con em họ đi học, gặp ngoại thì chào hỏi, đôi khi ông ngoại lì xì ít tiền, dăm tối nó qua cậu hát karaoke, xem phim, ông ngoại với nó cũng thân thuộc vậy. Nhưng suy đi nghĩ lại, sang sống với ông lại là chuyện khác, lũ em hùa đến, lần này chị chết chắc. Con em họ dụ khị. Thôi thì cho chị dàn karaoke của em luôn. Sang bên ấy được 2 hôm, Dung chạy về mẹ, than thở lướt xước. Ở với ông ngoại buồn muốn chết, đi học về mở karaoke lại sợ ồn. Nói chưa được mấy câu thì hết chuyện. Chẳng lẽ con lại nói chuyện tình yêu với ông ngoại à? Bọn bạn không dám lại nhà chơi, ông khó lắm. Con mở nhạc cũng ngại, con nấu cơm khét, ông mắng cả buổi. Suốt ngày ông cứ lo tỉ tót cho mấy chậu kiển, mấy con cá vàng. Con hỏi, ngoại chăm sóc hoài không chán sao? Ngoại nói, cây cũng có linh hồn, con không tin ghé tay vào nghe thử. Có cây nào than buồn, có cây nào thèm nghe Michael Jackson đâu. Mẹ cười, con vì ông một chút, ông cũng vì con thôi, thử xem. Dung anh ách, lái xe về nhà ngoại. Cậu đi để lại chiếc Charlie màu xanh, Dung dùng đi học. Hồi sáng nay ông ngoại dắt xe ra đến cửa, Dung hỏi, ngoại định đi đâu? Ông lên quận một chút. Dung ngăn, thôi ngoại già rồi, không nên lái xe, có đi con chở ông đi. Ông tỏ vẻ giận, quay quả vào nhà, ôi. Người già sao mà khổ đến vậy? Thế nghĩa là có 2 thế giới ở trong ngôi nhà. Thế giới của ông là mấy ông bạn già, là mấy chồng nhật báo, là cái radio đâu còn hồi đánh nhau. Là trầm tư suy ngẫm, là mảnh sân hoa trái. Thế giới của Dung là tiếng nhạc gào thét sập sình, là sắc màu xanh đỏ, là quả đất như nằm gọn trong bàn tay. Sáng nó dậy thật sớm để nấu cơm, sau đó đi học, chiều lại học. Buổi tối nó vù xe đến bạn chơi hoặc về nhà nghe mấy đứa em cãi nhau ổm tỏi. 2 thế giới vừa giành giật vừa hòa tan nhau. Mặc dù Dung đang ở trong thế giới của ông mà không biết mình đang chìm dần vào đấy. Lọt thỏm giữa cái sân xanh lá, Dung vẫn buồn. Rảnh rỗi nó rèo lên cây me già ở góc sân, nhấm nháp vị me non. Ông ngoại tặng Dung cái chậu sứ trắng nó trồng vào đấy một cây mai. Lâu ngày quên bẵng, nhìn lại thấy cây mai đã lớn từ hồi nào. Mượt mà những lá, Dung cảm thấy vui vui. Hôm bữa Dung nói với ông, sao ông chính bên nhà rủ ngoại đi tham gia câu lạc bộ gì đó ngoài không đi? Ông nhìn Dung thật lâu. Ngoại sợ con ở nhà một mình buồn. Dung chột dạ, có bao giờ đi chơi mà nó nghĩ tới ông không? Mưa thì ông ghé vào phòng, con khỏi phải nấu cơm, lo mà ông thi, ngoại đang quán ăn cũng được. Dung mừng rỡ gật đầu, lòng thầm tính toán. Chuyện này chẳng nói cho mẹ hay, kẻo mà mắng. Bằng mấy hôm, bọn bạn chèo kéo ôn bài mệt thế mồ, xả hơi một bữa, nhảy nhót ca múa một hồi, cuộc chơi nhạt dần. Dung cong cổ húp bún, ngán quá liền vội về nhà. Nấu cơm có bao lâu, tại mình lười thôi. Có những sự thay đổi Dung không thể ngờ được. Bây giờ mỗi đêm Dung trở mình nghe ông ngoại ho khúc khắc, nghe cây mai nhỏ nứt mình nảy chồi. Dung nghiện hương trầm tối tối ông thắp lên bàn thờ bà ngoại. Lắm khi lũ em Dung sang, chúng nó phá phách quậy tưng cả lên, Dung mắng, chúng nó trề môi, chị hai khó như bà già. Dung giật mình, có lẽ quen với cái tĩnh lặng trong sân mà mỗi chiều Dung giúp ông tưới cây, cái khoảng không xanh lạc lõng trong khối bụi, đâu đó trên tàn me già, dăm chú chim hót líu lo. Dung quen dáng ông ngoại với mái tóc bạc, với đôi mắt hởm, cái cằm vuông. Quen mỗi tháng một lần cọc cạch lên phường lãnh lương hưu. Có một điều, Dung ngày càng nhận ra tiếng ho của ông ngày càng khô và rời rạc giữa đêm khuya tĩnh mịch. Tiếng ho như có lời cứu. Chủ nhật, Dung cắm cúi lau dàn mái karaoke phủ bụi. Ông đứng lên nheo mắt. Sao con không hát? Con hát rất hay mà. Dung thoáng ngỡ ngàng, nó hỏi. Ngoại có thích nghe không? Rồi mở máy. Hôm ấy Dung rất vui. Lần đầu tiên nó hát cho riêng ông nghe. Và quan trọng nhất là ông đã ngồi lại đấy, gật gù. Ngày 18 tháng 12, Dung mở tờ lịch mới. Hôm nay là sinh nhật của nó. Hôm qua mẹ cho Dung một món tiền kha khá. Bọn bạn reo lên inh ỏi. Bạc ti nghe Dung, làm xôm tụi này kéo lại. Dung nói với ông gật đầu. Ừ thì sinh nhật mà, con mua bánh kem chưa? Ông biết làm đấy. Dung tròn mắt. Thật ư? Ông khẽ cắp đầu nó, đừng có khinh ngoại. Nói rồi hai ông cháu lăn vào khuấy bột trộn sữa. Tay ông nhẹ nhàng nắn nót 18 nụ hồng trên mặt bánh. Dung thầm thèm mãi. Buổi sinh nhật thật rơm rã. Bọn Dung khiêu vũ với nhau, ông ngoại cũng nhảy. Ông mặc chiếc áo màu xanh, thắt nơ hoa rất đẹp. Lúc ông nắm tay nó, nhạc dạo bài tango xa vắng. Dung ngạc nhiên và buồn cười đến nỗi giẫm lên cả chân ông. Bọn bạn reo ầm lên, chúng khen bánh kem ngon, khen ông nhảy giỏi. Dung hãnh diện lắm, nói bâng quơ. Ông học ở đâu vậy? Ông cười, ở câu lạc bộ. Dung nghĩ bụng, mình phải đến đó một phen. Tàn tiệc, Dung tất tả đi mua thuốc. Ở trong phòng, ông đang ho cành cạch. Nó thấy thương ông quá. Lúc đem thuốc vào phòng, ông kể. Hồi ngoại ở Trường Sơn, ngoại có cậu lính hát rất hay. Hôm sinh nhật cậu ấy, bọn ngoại đi săn nai và liên hoan. Khi đến về, cậu ấy chết trên tay ông ngoại bởi cơn sốt rất rừng. Lúc ấy cậu ta vừa tròn 19. Dung hoảng hốt. Thật ư? Dung theo ông đến câu lạc bộ. Không như Dung nghĩ, ở đó cũng có tiếng nhạc dìu dặt, tiếng cười nói lao sao. Dung thơ thẩn quẩn quanh ngóng những chuyện không phải của mình. Lúc này ông ăn được không? Yếu lắm rồi, ăn cơm mà nhạc như nhai dẻ rách. Khéo năm nữa tôi chẳng đến được đâu. Có tiếng đàn bà cười khanh khách. Ôi bà nhuộm tóc đấy à, bà đi đâu mà lâu lắm chẳng gặp. Tôi đi học Anh ngữ đêm, bọn trẻ tóc còn xanh mà cứ đi chơi luôn bà à. Ừ, nghĩ mà tủi. Tôi gò lưng mai cho con cháu một cái áo, nhưng nó bảo khó coi lắm, chắc mắt tôi mờ rồi. Nhung nín lặng ra về. Hôm nay ngoại nhất định chở con về nhà. Ngoại cười dưới ánh đèn, mắt ông cũng cười. Hết mùa me dốt, ông cháu Dung nhặt lá mai đón Tết. Cậu gửi thư và quà về. Ông ôm chầm lấy thư bảo Dung. Con đọc ngoài nghe. Dung đọc một lèo. Lúc ngước lên đã thấy mắt ông đỏ rưng. Ông đến bàn thờ bà, đốt nén hương mùi trầm ngọt ngào. Dung hỏi, ngoại thương cậu như vậy, sao không theo cậu? Ông trìu mến, ngoại muốn mỗi năm cùng con đón giao thừa và nghe con hát.